Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu vì người đã phán rằng ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống. Họ nói chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói ta bởi trời mà xuống? Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với ta nếu cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo, ai nghe lời giáo hóa của cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra, đấng ấy đã thấy cha. Thật ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Bánh hằng sống bởi trời xuống chính là ta. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời, và bánh ta ban ấy là thịt mình ta vì sự sống của thế gian. Kính thưa anh chị em, bánh hằng sống mà Đức Giêsu ban cho nhân loại phải chăng là tấm bánh không men, ép mỏng, cắt tròn, không chứa tới 5 calori, không đủ nuôi sống cơ thể bất cứ một con người nào trong vòng một ngày? Vậy thì làm sao có thể gọi là bánh hằng sống được? Cái tấm bánh mà nhiều người đi nhà thờ hay lên để đón nhận kia không thể là bánh hằng sống nếu như đó không phải là chính Thiên Chúa hằng sống, mà ai đón nhận Ngài cách xứng đáng thì cũng sẽ được thông phần hằng sống với Ngài. Thế nhưng khi rà xét lại lòng mình, tôi tự hỏi là mình từng đón nhận Đức Giêsu với thái độ nào? Tâm hồn tôi có đói Chúa tới mức là thấy được cái giá trị của tấm bánh mà tôi rước lấy mỗi ngày hay là mỗi tuần không? Phải chăng vì quên quá cho nên hóa nhảm? Phải chăng thay vì khám phá được cái giá trị vô biên của mình Thánh Chúa cho sự sống linh hồn, thì tôi đã tầm thường hóa cái tấm bánh hằng sống đó, coi nó như là một miếng ăn thiêu sinh tố và không có hấp dẫn bao nhiêu? Có bao giờ anh chị em cảm thấy như vậy không? Và Chúa Giêsu nói: hãy cầm lấy mà ăn, này là mình ta. Hãy cầm lấy mà uống, này là máu ta. Theo tâm sinh lý học thì khi mà cơ thể của con người bị thiếu đi những cái chất dinh dưỡng cần thiết, lúc mà cái bao tử không có đủ chất để cung cấp cho các tế bào, thì ngay lập tức các bộ phận ở trong cơ thể có khuynh hướng thoát khỏi sự kiểm soát của não, và tay chân bắt đầu run, mắt thì hoa lên, tai thì ù đi, mọi hoạt động của các cơ quan khác nó cũng bị trì trệ theo, và kết quả thì cái thân xác của con người nó trở nên ù lì, lý trí thì thiếu nhạy bén, những cảm nhận suy xét hay là quyết định nó không còn chính xác nữa. Và cuối cùng thì con người ta mất đi những cái cảm quan và sự tương giao xứng hợp giữa bản thân của mình với tha nhân. Và tệ hại hơn là trong cơn giày xéo của cái đói á, là con người có thể trở nên tàn nhẫn với kẻ khác và có khi cả với chính mình. Anh chị em nhớ ở trong Cựu Ước có câu chuyện về Esau. Bởi vì đói Thế cho nên nó là Esau đã bán luôn cái quyền trưởng nam. Kinh Thánh kể một hôm, Jacob, em của Esau, đang nấu canh. Và Esau thì từ ngoài đồng trở về, đói bụng, kiệt sức. Esau mới bảo Jacob là, cho tao ngốn cái thức ăn có màu hung hung kia đi, vì tao kiệt sức mất rồi. Jacob mới nói, anh hãy bán cho tôi cái quyền trưởng nam trước đã. Esau mới trả lời, này tao sắp chết mất rồi, quyền trưởng nam nào có báo bổ gì chứ. Jacob thì chưa tin nên thúc giục, vậy thì anh thề ngay với tôi đi. Và Esau đã thề để bán quyền trưởng nam. Và Jacob sau đó đã đưa bánh cùng tô canh đậu cho Esau. Thưa anh chị em, bị cơn đói hành hạ, Esau chẳng thiết tha gì đến cái địa vị hay là quyền lợi của mình. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để giải quyết ngay cái tiếng kêu gào cấp bách của cái bao tử. Cách giải quyết của Esau dưới cái nhìn của người Do Thái quả là tàn nhẫn với chính anh ta và cũng như với các thế hệ con cháu của anh. Bởi vì bán mất cái quyền trưởng nam, thế cho nên không còn được thừa hưởng cái phúc lành dành cho người con trai đầu lòng nữa. Và rồi trong Tân Ước, hình ảnh của đứa con hoang đàn trong dụ ngôn tình cha hang, chắc anh chị em thuộc lắm, nó cũng tỏ cho thấy rằng cơn đói không những khiến người ta đánh mất nhân quyền, nhưng còn đánh mất luôn cả nhân phẩm, danh dự của chính mình cũng như của dân tộc. Vì đói mà anh đã muốn tranh ăn cùng bầy heo. Mấy ai lại không biết heo là giống vật bị người Do Thái ghê tởm. Cái loài vật ô uế mà lịch sử Do Thái đã ghi nhận rằng có kẻ thà chết còn hơn là đụng tới chúng. Ví dụ như trường hợp của ông Eleazar, hay là bà mẹ cùng bảy người con ở trong sách Maccabeo, họ đã cự tuyệt không ăn thịt heo, sẵn sàng đón nhận cực hình và cái chết, chứ không trái phạm các lề luật mà tổ tiên truyền lại. Ấy thế mà, thưa anh chị em, vì đói, người con thứ đã không màng đến cả việc ngốn cho đầy bụng đồ ăn của heo, một sản phẩm mà nó còn nhơ uế hơn cả thịt heo. Nhưng mà nếu vì của ăn mà có kẻ mù lòa lý trí đến độ đánh mất đi danh dự và nhân phẩm của mình, thì thưa anh chị em, cũng có không ít người qua của ăn đã khám phá được những chân lý vô cùng cao quý, vô cùng tuyệt diệu. Năm 1950, có một người có dịp đi thăm trại tập trung ở Dachau của Đức Quốc xã đã kể lại thế này. Là người hướng dẫn viên của phái đoàn, lại là một trong số mấy người sống sót của trại tập trung ở đây, vì thông thạo năm thứ ngôn ngữ, thế cho nên anh ta được sử dụng như là một thông dịch viên lúc bây giờ. Rồi nhờ công việc này mà lính Đức đã cấp thêm cho anh một miếng bánh mì. Trong thực tế thì miếng bánh mì đó đã giúp cho anh có thêm chút sức để sống sót. Và rồi hôm đó vào một buổi chiều Chủ nhật, anh ấy đã đưa chúng tôi đi qua những cái khu vòng của trại giam ở trong cái trại tập trung đó để tham quan. Nhiều nhóm du khách đã đến đây trước. Có một nhóm nào đó đã dừng lại ăn trưa và rồi đã làm rơi ở trên đất một ít bánh vụn. Cái người hướng dẫn của chúng tôi nhìn thấy một miếng bánh mì ở bên vệ đường, anh ta hầu như nhảy đến để mà nhặt nó lên. cầm nó trước mặt và nói với chúng tôi bằng một cái giọng run run xúc động: một miếng bánh mì, ôi một miếng bánh mì. Tôi xót xa biết bao khi thấy một miếng bánh mì bị bỏ phí. Nó thật là quý giá, bởi vì chỉ có ai sắp chết đói mới biết giá trị của nó. Một cái giá trị chỉ ra cái sự khác biệt giữa cái sống và cái chết. Người hướng dẫn viên đã nói lên cái câu đó. Thưa anh chị em, cái hình ảnh của anh ta cầm cái mẩu bánh mì và nói đến giá trị của nó giữa sự sống và sự chết đã làm cho người ta liên tưởng đến hình ảnh của một linh mục đang cầm chiếc bánh thánh giơ lên cao rồi trao ban cho những linh hồn đói khát. Những linh hồn có thể nhận ra cái sự khác biệt giữa cái sống và cái chết nhờ mình Thánh Chúa. Trong cảnh đói khát cùng cực, người ta đã khám phá thế nào là giá trị của một tấm bánh, thế nào là khác biệt giữa sự sống và sự chết. Ở trong trại tập trung, chỉ một miếng bánh, sự sống tiếp tục tồn tại. Thiếu một miếng bánh là chẳng còn cơ may để làm lại cuộc đời. Giữa sự sống và sự chết của thân xác, cái lằn ranh á chỉ là một miếng bánh. Bây giờ giữa sự chết và sự sống của linh hồn, thưa anh chị em, lằn ranh lại là một tấm bánh. Nhưng cái tấm bánh bé bỏng giữa con mắt xác thịt của chúng ta kia lại là chứa đựng cả một cái sức sống mãnh liệt, phong phú và tràn đầy. Sức sống đó không hề tại nơi những cái hợp chất hữu cơ tạo thành tấm bánh, nhưng là nơi sự hiện diện của một con người có tên là Giê-xu và cũng là một vị Thiên Chúa. Ai ăn tấm bánh này là bảo đảm cho cuộc sống đời đời. Vì như Chúa Giê-xu đã nói, bánh này là bánh bởi trời xuống, chứ không phải như cha ông các ngươi đã ăn và đã chết, những cái thứ bánh mana. Còn kẻ nào ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Nhưng mà thưa anh chị em, có phải chỉ khi nào linh hồn mình rơi vào cái cảnh đói khát, tuyệt vọng, sắp chết mới thấy được cái giá trị của bánh hằng sống để mà quý trọng và yêu mến chứ? Thưa hỏi là thái độ và hành vi của anh chị em và tôi đối với bí tích thánh thể có diễn tả cách xứng hợp cái niềm tin của một người công giáo không? Thánh Phaolô đã khẳng định là ai ăn bánh hay uống chén của Chúa cách bất xứng tất sẽ mắc tội đối với mình và máu Chúa. Đây không chỉ là lời xác quyết về sự hiện diện đích thực của Chúa Giê-xu trong phép thánh thể, nhưng còn là sự đòi buộc nơi người ăn bánh một sự tiếp nhận xứng đáng. Để tiếp nhận mình Thánh Chúa cho xứng đáng, giáo lý của giáo hội công giáo đã dạy là người tín hữu trước hết phải ở trong cái tình trạng có ân sủng. Tức là nếu ai biết mình đã phạm tội trọng thì phải lãnh ơn tha thứ qua phép giải tội trước khi tiến lên để rước lễ. Thánh Phaolô có viết: vậy mỗi người hãy tự xét mình rồi mới ăn bánh ấy và uống chén ấy. Bởi vì ai ăn và uống mà không nhận hay không phân biệt đây là mình Chúa thì ăn và uống cái án phạt cho mình. Cái điều thứ hai, thưa anh chị em, là người tín hữu phải giữ chay thánh thể, tức là kiêng ăn uống, kể cả nhai chewing gum trước lúc rước lễ. một giờ. Ngoại trừ uống nước lạ hay là phải ăn ở trong những cái trường hợp được chuẩn, đau yếu, uống thuốc. Rồi ngoài ra còn phải có ý ngay lành, tức là mình lên rước lễ không vì mục đích khoe khoang hoặc muốn kẻ khác thấy rằng là mình sạch tội lắm, thánh thiện lắm, cũng bình thường hay là ngon lành như ai. Đó không phải là ý ngay lành. Và rồi đồng thời, cái cách đi đứng, cử chỉ, áo quần cũng phải nói lên cái sự tôn kính và niềm vui khi được tiếp rước và kết hiệp với Đức Giê-xu, vị thượng khách của tâm hồn. Kính thưa anh chị em, với niềm tin và sự đón nhận Chúa Giê-xu cách chân thành, sốt mến, chắc chắn sự sống sung mãn và hạnh phúc vĩnh hằng sẽ là phần thưởng cho linh hồn của chúng ta. Bởi vì như Chúa Giê-xu đã phán, ai đến với ta sẽ không hề đói, ai ăn mình ta sẽ sống muôn đời. Xin Thiên Chúa chúc lành và đồng hành với chúng ta. Amen.